Thưa quý vị, quý bạn trẻ, quý vị và quý bạn đang theo dõi, chúng tôi là Phạm Bá Khoa, đọc quyển sách Đôi Dòng Ghi Nhớ của tôi viết và nhà xuất bản Ngày Nay xuất bản. Ấn bản đầu tiên là năm 1994, và chúng ta đang ở vào chương 3. Ở chương 3 này nói về cuộc biểu dương lực lượng của ngày 13 tháng 9 1964, và ở cuối cái CD số 5 mà chúng ta đang ở cái đoạn cuối nói về ngày 1 tháng 1 1965, Trung tướng Nguyễn Khánh xuống Cần Thơ chủ tọa lễ kỷ niệm ngày quân đoàn 4 được 2 tuổi, và đồng thời trong buổi lễ này, Trung tướng Nguyễn Khánh nhân danh Chủ tịch Hội đồng Quân đội, tức là Quốc trưởng, có gắn cấp bậc trung tướng cho Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiệu. Lúc ấy Thiếu tướng Thiệu là tư lệnh của quân đoàn này. Và bây giờ chúng tôi xin tiếp vào CD số 6. Tôi không biết có phải là do vụ biểu dương lực lượng ngày 13 tháng 9 1964 này, hoặc là vụ đó chỉ là giọt nước làm tràn ly nước hay không. Nhưng từ sau vụ ấy thì Trung tướng Khánh với Đại sứ Hoa Kỳ, đó là cựu tướng Maxwell Taylor, đã bất hòa nhau. Và Trung tướng Khánh đặt bản doanh Bộ Tổng Tư lệnh ở Tòa nhà Trắng ở Vũng Tàu. Tòa nhà này người dân địa phương thường gọi là Bạch Dinh. Hằng ngày tôi dùng phi cơ nhỏ mang công văn của Bộ Tổng Tư lệnh từ Sài Gòn ra Vũng Tàu trình ông, xong là tôi quay về Sài Gòn. Ngày hai buổi, sáng, chiều, tôi đi đều đặn như vậy. Đôi khi có công văn gấp, tôi phải đi ngay dù là ngày Chủ nhật hay là nghỉ lễ. Thường thì tôi sử dụng chiếc phi cơ L-20 do anh bạn cùng khóa với tôi lái, anh Nguyễn Xuân Lễ. Sau khi ra trường thời gian ngắn thì anh chuyển sang quân chủng không quân. Hiện nay anh định cư tại Houston. Trong một chuyến bay trên chiếc vận tải C-7, cũng gọi là Caribou, từ Vũng Tàu về Sài Gòn, bị quân Cộng sản bắn lên và Đại quý Long ngồi cạnh tôi bị trúng đạn xuyên từ dưới mông lên vai và chết liền trên phi cơ. Không biết chúng bắn bao nhiêu viên đạn, nhưng chỉ có một viên trúng phi cơ và đã gây tử thương một sĩ quan mới tái ngũ vài tháng trước đó và đang phục vụ tại Bộ Tổng Tư lệnh. Hôm ấy chiếc L-20 tu bổ, tôi ôm công văn quá gian chiếc L-19 ra Vũng Tàu và lại quá gian chiếc C-7 nói trên trở về Sài Gòn. Ông Tổng Tư lệnh dẫn ông đại sứ của nước Chi Tiền dời văn phòng xa hơn 100 cây số, để lại đằng sau cả một bộ tham mưu đầu não của quân đội hơn 600.000 người đang từng giờ chiến đấu chống Cộng sản. Cho nên có những việc mà vị trưởng phòng Bộ Tổng Tư lệnh cần trình bày trực tiếp với ông Tổng Tư lệnh cũng chỉ dùng điện thoại, mà điện thoại thì không hoàn toàn bảo mật được. Phải chăng Trung tướng Khánh là vị lãnh đạo quốc gia xem chính trường như sân khấu? Đồng ý, chính trường cũng là một loại sân khấu, nhưng là nền tảng của sân khấu là nghệ thuật dựng lại những góc cạnh của cuộc sống. Trong khi chiến trường là nơi thể hiện tài năng, kinh nghiệm, bản lãnh của người lãnh đạo tạo nên cuộc sống đó. Sở dĩ tôi nói đến sân khấu là vì trong năm 1964, nhiều báo chí tại Sài Gòn nói Trung tướng Nguyễn Khánh có dòng máu nghệ sĩ. Xin mở ngoặc. Trong cuộc đàm thoại tối ngày 21 tháng 10 năm 2003, cựu đại tướng Trần Thiện Khiêm từ Việt Sĩ Nha nói với tôi liên quan đến đoạn trên đây như sau. Ông nói, chú có biết tại sao ông Khánh với ông Taylor giận nhau không? Dạ không. Tại vì ông Khánh chửi ông Taylor đó, về vụ ông Dương Văn Đức biểu dương lực lượng. Ông Khánh nói với tôi như vậy sau khi ông bị đuổi khỏi Việt Nam qua Hoa Kỳ ở với tôi mấy ngày. Và xin đóng ngoặc. Ngày 16 tháng 2 năm 1965, Trung tướng Khánh ra phi trường chậm hơn nửa tiếng đồng hồ, điều mà ít khi xảy ra. Sau khi phi cơ lên đến độ cao để trực chỉ Quy Nhơn, ông ngưng tay duyệt công văn và quay sang tôi. Ông nói, tôi vừa thành lập xong chính phủ. Và Thủ tướng Trần Văn Hương còn không, thưa Trung tướng? Bác sĩ Phan Huy Quát thay ông Hương rồi. Với tôi thì mọi việc chẳng có gì khó khăn cả. Nụ cười của ông lúc bấy giờ, nếu như cựu Thủ tướng Trần Văn Hương trông thấy, chắc là dễ tức lắm, cho dù giáo sư Hương có tiếng là người trầm tĩnh. Tôi không rõ nguyên nhân thay đổi Thủ tướng, chỉ nghe Trung tướng Nguyễn Khánh nói rằng, trong giai đoạn này mà làm mất lòng tôn giáo thì không thể chấp nhận được. Ông là Trung tướng, với chức Chủ tịch Hội đồng Quân đội, đã ngang nhiên chỉ định Thủ tướng, trong khi quốc trưởng vẫn tại chức, lại còn tự cho mình là người giải quyết công việc quốc gia nhanh chóng nữa. Đến Quy Nhơn, không có phi cơ về Sài Gòn, nên tôi phải ở lại. Tình hình quân sự tại tỉnh Bình Định ngày càng xấu đi, đến nỗi đêm hôm đó mọi người phải ngủ tại hầm chiến đấu. Tôi sang Bộ Chỉ huy 2 tiếp dẫn, ngủ nhờ hầm chiến đấu của Bộ Chỉ huy này. Lúc ấy, tỉnh trưởng Bình Định là Trung tá Lê Trung Tường. Còn Thiếu tá Trương Bảy là Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy 2 tiếp dẫn. Thưa quý vị, quý bạn, về sau Trung tá Tường là chuẩn tướng quân đội, còn Thiếu tá Trương Bảy là chuẩn tướng cảnh sát. Sáng hôm sau, cả đoàn dùng trực thăng bay vào Nha Trang. Sau khi thăm Bộ Tư lệnh Lực lượng đặc biệt mà chuẩn tướng Đoàn Văn Quảng là tư lệnh, Trung tướng Nguyễn Khánh bay ngược ra Vũng Rô, nơi mà hôm trước Hải quân và Không quân Việt Nam Cộng hòa chúng ta đã bắn chìm chiếc tàu của quân Cộng sản chở vũ khí từ ngoài Bắc xâm nhập vào. Nói cho đúng, chiếc tàu này bị hạm đội 7 của Hoa Kỳ phát hiện và liên tục theo dõi. Đến khi vào Duyên Hải Việt Nam Cộng hòa thì họ báo cho Bộ Tổng Tư lệnh Quân lực Việt Nam Cộng hòa biết. Kết quả là tàu địch bị đánh chìm. Khi trực thăng lượn nhiều vòng trên không phận Vũng Rô, tôi nhìn thấy dòng chảy của nhiên liệu từ chiếc tàu chìm phía dưới loang dài trên mặt biển. Lực lượng người nhái của Hải quân Việt Nam Cộng hòa đang trục vớt vũ khí lên tàu, trong khi lực lượng của quân đoàn 2 đang hành quân lục soát trong khu vực núi Đá Bia lân cận Vũng Rô. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Có, tư lệnh quân đoàn 2, tin rằng trong khu vực này có thể có kho tồn trữ của quân Cộng sản. Và thực sự thì chỉ trong ngày 17 tháng 2 1965, cả hai lực lượng thu được hơn 1.000 khẩu súng đủ loại, tất cả hoàn toàn mới nguyên, được bao bọc trong giấy dầu cẩn thận. Theo nhận định của Phòng 2 Bộ Tổng Tư lệnh, hơn một năm qua, với những bất ổn chính trị trong nội tình Việt Nam Cộng hòa chúng ta, quân Cộng sản miền Bắc đã lợi dụng khoảng trống an toàn đó để gia tăng vận chuyển đơn vị chính quy và vũ khí đạn dược vào lãnh thổ chúng ta, bằng đường bộ dọc dãy Trường Sơn và đường thủy dọc Duyên Hải từ Bắc vào Nam. Những lần trước, số vũ khí đạn dược tịch thu được là ở sông Bồ Đề thuộc tỉnh An Xuyên, bờ biển Ba Động, tỉnh Vĩnh Bình ở Trà Vinh, và vụ Vũng Rô này là lần thứ ba tịch thu được số lượng vũ khí rất quan trọng. Khi chánh thức cầm quyền sau cuộc đảo chánh thành công, với một thông điệp quan trọng, Trung tướng Nguyễn Khánh chánh thức lên tiếng kêu gọi các quốc gia đồng minh giúp Việt Nam Cộng hòa chống lại cuộc xâm lăng của Cộng sản, điều mà Tổng thống Ngô Đình Diệm đã không làm theo ý muốn của Hoa Kỳ. Nhưng liệu có phải thông điệp mà Trung tướng Khánh tuyên đọc là do Hoa Kỳ trao cho ông, hay chính phủ của ông chủ động viết bản văn đó? Nhìn theo góc độ quân sự, cho dù Hoa Kỳ có cần thực hiện chiến lược domino bằng cách thiết lập các căn cứ quân sự trên đất nước chúng ta hay không, thì sự hiện diện của quân bộ chiến Hoa Kỳ trong một mức độ nào đó và trong một góc độ nào đó thật sự là cần thiết. Trong khi áp lực quân sự từ phía quân Cộng sản ngày càng xấu đi, thì tình hình chính trị tại thủ đô Sài Gòn vẫn trong tình trạng rối ren. Tuy là quốc trưởng với thủ tướng đều là dân sự, Nhưng thực chất thì quyền hành vẫn trong tay Trung tướng Nguyễn Khánh. Các nhà chính trị vẫn thường tổ chức những cuộc hội họp, meeting nhằm tạo áp lực, đòi Trung tướng Nguyễn Khánh rút lui thật sự. Vì vậy mà Trung tướng Khánh luôn luôn lo sợ một ngày xấu trời nào đó, ông sẽ bị đảo chánh bởi lực lượng quân sự. Đại tướng Trần Thiện Khiêm đã lưu vong từ tháng 10 năm 1964, và Trung tướng Dương Văn Minh cũng lên đường lưu vong 2 tháng sau đó. Nhưng điều đó không có nghĩa là họa đảo chánh không còn đối với Trung tướng Nguyễn Khánh. Chương 4. Đảo chánh ngày 19 tháng 2 năm 1965. Chúng tôi xin ghi vào đây vị trí của một số vị lãnh đạo quốc gia và lãnh đạo quân đội trong biến cố chính trị này để quý vị, quý bạn tiện theo dõi. Kỹ sư Phan Khắc Sửu, quốc trưởng. Bác sĩ Phan Huy Quát, thủ tướng. Trung tướng Nguyễn Khánh, Chủ tịch Hội đồng Quân đội kiêm Tổng tư lệnh Quân lực. Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, Tổng trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng Nguyễn Chánh Thi, Tư lệnh Quân đoàn 1, Đà Nẵng. Thiếu tướng Lâm Văn Phát, Tư lệnh Quân đoàn 3, Biên Hòa. Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, Tư lệnh Không quân, tại Sài Gòn. Thiếu tướng Nguyễn Văn Dĩ, Đổng lý Văn phòng Bộ Tổng tư lệnh Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Mời quý vị, quý bạn hình dung chúng ta đang ở vào sáng sớm của ngày Chủ nhật 19 tháng 2 năm 1965. Thưa quý vị, lúc bấy giờ tiếng súng nổ ở hướng Bộ Tư lệnh Biệt khu Thủ đô, đồng thời tiếng súng cũng nổ ở hướng căn cứ Không quân Tân Sơn Nhất, và ngay cả Bộ Tổng tư lệnh cũng có tiếng súng ở đó. Tôi lái xe từ nhà xuống biệt khu Thủ đô là vì ở gần nhà tôi. Đường Lê Văn Duyệt từ chợ Ông Tạ đến trại Lê Văn Duyệt phải hơn nửa tiếng đồng hồ vì kẹt xe. Đến cổng trại, tôi gặp ngay thiếu tá Lưu Ngọc Tĩnh, bạn tôi từ năm 1955, đang là tiểu đoàn trưởng một tiểu đoàn thuộc sư đoàn 25 bộ binh, có nhiệm vụ chiếm giữ Bộ Tư lệnh Biệt khu Thủ đô. Tôi bắt tay và hỏi anh Cảnh, ai lãnh đạo vậy anh Cảnh? Thiếu tướng Lâm Văn Phát. Bây giờ thiếu tướng đi với cánh quân nào anh có biết không? Thiếu tướng lên hướng căn cứ Không quân, và tôi đoán là ổng đang ở trên đó đó anh. Tôi nghe có tiếng súng bên hướng Bộ Tổng tư lệnh, vậy bên đó có lực lượng nào không?
Có
Trung tá Thao với 2 tiểu đoàn chiếm giữ bên đó. Nè, anh Hoa, anh nói giùm với Trung tá Thao là tôi đến đây rồi mà chưa có lệnh gì thêm, với lại không có tiếp tế thực phẩm cho anh em. Anh làm ơn nói Trung tá Thao liên lạc với tôi và đem tiếp tế đến đây giùm tôi nghe. Sao anh không gọi máy nói chuyện với anh Thao? Lệnh im lặng vô tuyến chưa giải tỏa nên không dùng máy được anh. Thôi, anh đi dùng đi nha. Được rồi, tôi sang bộ tổng tư lệnh ngay. Chào anh Chỉnh. Cố chen lấn mãi mới quay lại được đường Thoại Ngọc Hầu và chạy sang bộ tổng tư lệnh. Tại cổng số 1, quân cảnh bộ tổng tư lệnh kiểm soát người và xe ra vào chặt chẽ. Bên trong hầu hết đều là quân nhân mang phù hiệu sư đoàn 25 bộ binh. Trước cửa văn phòng tổng hành dinh bộ tổng tư lệnh, tôi gặp trung tá Lê Hoàng Thao. Đầu năm 1962, anh là thiếu tá tỉnh trưởng tỉnh Vĩnh Bình trong thời gian đại tá Trần Thiện Khiêm, tư lệnh sư đoàn 21 bộ binh, kiêm tư lệnh khu chiến thuật Hậu Giang, bao gồm 8 tỉnh bờ Nam sông Tiền, kể cả tỉnh Vĩnh Bình. Lúc ấy tôi là chánh văn phòng tư lệnh sư đoàn 21 bộ binh, kiêm điều hành văn phòng ấp chiến lược của khu chiến thuật Hậu Giang. Do công tác này mà tôi tiếp xúc thường xuyên với anh và chúng tôi quen nhau từ đó. Anh Thao, hôm nay trông anh hoài thế. Hoài cái gì, mệt quá trời đây nè anh ơi. Nè, anh Kỉnh cần liên lạc với anh và xin anh lo tiếp tế cho tiểu đoàn của ảnh ở bên biệt khu thủ đô đó. Giờ này làm sao tôi lo được, bên đó phải tự túc chứ. À mà thôi, được rồi, tôi sẽ gọi hắn. Anh Thao à, thiếu tướng Phát ở đâu rồi? Ổng ở bên căn cứ không quân, nè, ổng bắt được ông Khánh rồi đó. Mà tôi cho anh biết nhanh qua, có ông Thảo ở bên Mỹ về làm vụ này đó nghe, xong là sếp về ngay đó. Sếp mà trung tá Lê Hoàng Thao vừa nói, có nghĩa là đại tướng Trần Thiện Khiêm, đang là đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Kỳ. Còn ông Thảo tức là trung tá Phạm Ngọc Thảo. Trước khi ông Thảo bên hàng ngũ Cộng sản về hồi chánh thời Tổng thống Diệm, với mức độ tin cậy nào đó, Tổng thống Ngô Đình Diệm đồng hóa cấp đại úy cho ông và cử ông giữ chức tỉnh trưởng tỉnh Kiến Hòa, tức Bến Tre, một địa phương mà đa số đồng bào có thân nhân hoạt động trong hàng ngũ Cộng sản. Do thành tích triệt hạ nhiều hạ tầng cơ sở của Cộng sản tại đây nên được tiến cấp thiếu tá, sau đó lại lên trung tá. Thưa quý vị, quý bạn, cấp đồng hóa khi được thăng cấp thì không gọi là thăng cấp mà là gọi là tiến cấp. Và rồi do đề nghị của trung tá Phạm Ngọc Thảo mà thiếu tá Lê Hoàng Thao được tổng thống cử giữ chức tỉnh trưởng tỉnh Vĩnh Bình. Trung tá Thảo có vẻ như được lòng của đại tá Trần Thiện Khiêm lúc ấy. Có thể vì ông được Tổng thống Diệm nâng đỡ, cũng có thể do thành tích của Trung tá Thảo tại Kiến Hòa, hoặc cả hai kết hợp lại. Nhưng có điều tôi không rõ là đại tá Trần Thiện Khiêm có cảm tình với Trung tá Phạm Ngọc Thảo là thật lòng hay vì yếu tố chính trị. Bởi, theo tôi, đại tá Trần Thiện Khiêm là người ít nói nhưng không phải là kém thận trọng. Vì dù sao đi nữa thì những gì Trung tá Phạm Ngọc Thảo đạt được trong thời gian qua vẫn chưa đủ sức bôi xóa được nguồn gốc quá khứ của ông để tạo cho ông chỗ đứng vững chắc trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trung tá Thảo đang làm việc trong Tòa Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Kỳ. Do những điều tôi biết về Đại tướng Trần Thiện Khiêm, thưa quý vị, lúc thì tôi nói đại tá, lúc thì tôi nói đại tướng, là vì tôi là đã nói theo cái cấp bậc, cái lúc mà cái sự kiện xảy ra. Xin quý vị, quý bạn thông cảm. Do những điều tôi biết về đại tướng Trần Thượng Khiêm, đến trước ngày ông lưu vong, thì tôi không tin là đại tướng Khiêm phái trung tá Phạm Ngọc Thảo về đây tổ chức đảo chánh. Nhưng cũng có thể là nhận thức của tôi sai lầm. Vì biết đâu quan điểm chính trị của Đại tướng Khiêm từ ngày lưu vong đến lúc ấy, dù chưa đầy 5 tháng, đã thay đổi chăng? Dù sao, thì Trung tá Phạm Ngọc Thảo, theo lời Trung tá Lê Hoàng Thao, cũng đang có mặt trong cuộc đảo chánh này, vẫn làm tôi thắc mắc. Đến đây tôi xin mở ngoặc để thuật lại câu chuyện liên quan mà tôi đã trao đổi với cựu Đại tướng Trần Thiện Khiêm trong cuộc điện đàm tối 21 tháng 10 năm 2003. Sau khi ông hỏi tôi những chi tiết trong cuộc đảo chánh này, tôi liền hỏi lại ông. Thưa quý vị, quý bạn, trong câu chuyện, cựu đại tướng Khiêm xưng là anh Tư và ông gọi tôi là chú, còn tôi thì xưng em. Thưa anh Tư, em xin hỏi anh Tư, trong vụ Thiếu tướng Lâm Nhân Phát đảo chánh ngày 19 tháng 2 năm 1965, theo lời Trung tá Lê Hoàng Thao nói với em là có Trung tá Phạm Ngọc Thảo từ Tòa Đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại Hoa Kỳ về tham gia, và dự trù khi thành công thì anh Tư về cầm quyền. Điều đó có đúng không anh Tư? Trời ơi, bây giờ chú hỏi anh mới biết là tại sao lúc đó mấy anh nhà báo của Mỹ, nhất là của tờ Washington Post, theo phỏng vấn anh hoài. Họ hỏi anh biết gì về cuộc đảo chánh đó. Anh trả lời là anh không biết gì hết và đang chờ tin tức từ Việt Nam. Còn cái vụ ông Thảo về Việt Nam là do ông Khánh, tức Trung tướng Nguyễn Khánh, gửi công điện gọi ông Thảo về gấp đó. Anh có nghe nói là khi ông Thảo về tới phi trường Tân Sơn Nhất, được người nào đó cho biết là ông Khánh đã phái người chặn bắt ông Thảo đem đi giết, nên người đó giúp ông Thảo chạy trốn luôn, nhưng về sau bị nhóm nào đó bắt được và giết chết Trung tá Phạm Ngọc Thảo. Vậy thì lời của Trung tá Lê Hoàng Thao đã không đúng rồi. Và cựu đại tướng Khiêm hỏi lại tôi, chú có biết là tại sao Thiếu tướng Phát đảo chánh Trung tướng Khánh bị thất bại mà ông Khánh lại lưu vong không? Ông Phát thua thì phải rồi, còn ông Khánh tại sao thua? Hồi ông Khánh qua đây với anh, tức là đại tướng Khánh có đến nhà đại tướng Khiêm ở tại Washington DC, thì anh có hỏi ông tại sao ông Phát thua mà anh cũng thua nữa. Ông Khánh cười cười mà không trả lời gì hết. Điều này em không biết rõ anh Tư, chỉ biết rằng hội đồng quân đội lúc ấy có Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, Thiếu tướng Nguyễn Chánh Thi và còn nữa. Những người kể lại cho em nghe thì không nhớ hết, chỉ nhớ các vị quan trọng trong đó thôi. Các vị quyết định Thiếu tướng Lâm Nhân Phát phải lui quân. Cứ đó coi như là bước thứ nhất. Đến bước thứ hai, các vị lại họp tiếp và quyết định trục xuất Trung tướng Nguyễn Khánh ra khỏi hội đồng quân đội, cách chức Tổng tư lệnh quân lực Việt Nam Cộng hòa, đồng thời buộc lưu vong. Cựu đại tướng Khiêm nói tiếp, anh có gặp Thiếu tướng Phát khi ổng qua Mỹ này. Anh hỏi ổng tại sao ổng đảo chánh hồi năm 1965. Ông Phát trả lời thật ngắn ngủi, chỉ có 2 tiếng thôi: Mỹ xuôi. Anh thấy chuyện đời mà buồn. Chú có biết là ông Khánh, anh, ông Dương Văn Đức lại với ông Lâm Văn Phát, 4 đứa anh cùng học một khóa không? Vậy mà khi lên tướng lại quay mặt đánh nhau. Chú có thấy chính trị nó làm mất tình cảm giữa anh em bè bạn với nhau không? Thưa anh Tư, em còn nhớ vào chiều ngày 6 tháng 10 năm 1964, khi chuẩn bị lưu vong, anh Tư có gọi em đến nhà. Anh đích thân đem bánh rót nước trà mời em. Anh Tư có nói rằng, tôi nói với chú, cũng như mấy chú trong văn phòng, nếu như còn thương tôi thì đừng bao giờ làm chính trị. Vì chính trị đôi khi dẫn người ta đến chỗ không còn giữ lại cho mình tình cảm với người thân, với bạn bè, bằng hữu. Mà theo em nghĩ, chính trị tự nó không có gì là xấu cả, chỉ tại người làm chính trị thôi anh Tư. Đến đây thì cựu đại tướng Khiêm bận việc gì gấp nên chấm dứt vội vàng. Một lúc sau ông gọi lại cho biết là có việc nên không thể tiếp tục được. Xin đóng ngoặc. Trước khi trở lại câu chuyện giữa tôi với Trung tá Lê Hoàng Thao, tôi xin nói thêm một thông tin về sự kiện Trung tá Phạm Ngọc Thảo bị bắt và bị giết. Ngày 18 tháng 1 năm 2004, Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại do ông Hồng Phúc phỏng vấn tôi về cuộc chỉnh lý ngày 30 tháng Giêng năm 1964. Nhưng ở phần đầu, người xướng ngôn có đọc bức thư của bác sĩ Bùi Dũng từ Paris, con trai của cựu đại tá Bùi Dinh, đã tham gia đảo chánh ngày 19 tháng 2 năm 1965. Theo đó thì khoảng tháng 7 năm 1965, Trung tá Phạm Ngọc Thảo bị bắt khi ông trốn ở vùng Biên Hòa và ông bị giết chết sau đó. Theo một vị đã trả lời trong cuộc phỏng vấn cũng của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, nguyên nhân là do bà Bùi Dinh tới lui thường xuyên thăm chồng nên bị lộ tông tích. Lúc ấy, cựu đại tá Bùi Dinh, cựu đại tá Đỗ Văn Diễn và Trung tá Phạm Ngọc Thảo cùng trốn chung trong một ngôi nhà hẻo lánh ở Biên Hòa. Bác sĩ Bùi Dũng cho biết, thật ra người đến thăm thường xuyên là bà Đỗ Văn Diễn nên bị lộ tung tích, chứ không phải là do bà Bùi Dinh, tức mẹ của bác sĩ Dũng. Cuối cùng, bác sĩ Dũng yêu cầu đính chánh để mẹ ông được yên nghỉ trong lòng đất. Bây giờ xin tiếp tục câu chuyện, và tôi hỏi Trung tá Lê Hoàng Thao. Anh Thao à, anh có chắc là Trung tướng Khánh bị bắt không? Chắc chắn mà, nói thiệt với anh nghe, nếu mà không xong đó thì hai trái lựu đạn này đủ giải quyết rồi anh. Trung tá Thao vừa nói vừa đưa hai tay nắm vào hai trái lựu đạn móc ở dây thắt lưng. Mặc dù anh Thao quả quyết việc thiếu tướng Lâm Văn Phát đã bắt được Trung tướng Nguyễn Khánh, nhưng tôi chưa dám tin. Vì bắt Trung tướng Khánh không phải dễ dàng đâu, bởi ông có toán an ninh cận vệ xứng đáng với sự tin cậy của ông. Tôi lên xe, định xuống nhà thiếu tướng Nguyễn Văn Vĩ, đóng lý văn phòng Bộ Tổng Tư lệnh. Nhưng vừa ra cổng Bộ Tổng Tư lệnh, tôi trông thấy xe của bác sĩ Trung úy Nguyễn Đức Thành. Bác sĩ Nguyễn Đức Thành là em ruột của thiếu tướng Nguyễn Đức Thắng, bác sĩ riêng của Trung tướng Khánh. Từ hướng phi trường xuống, tôi ngoắt lại và hỏi, anh Thành, anh có biết Trung tướng ở đâu không? Anh Thành trả lời, Trung tướng lên phi cơ đi rồi thiếu tá. Chắc không anh, vì tôi nghe Trung đoàn trưởng đang chiếm giữ Bộ Tổng Tư lệnh nói là Trung tướng bị bắt rồi. Chắc chắn mà thiếu tá, vì tôi đưa đi mà. Lúc ấy, lúc phi cơ cất cánh, có hai chiếc thiết giáp chạy ra đường băng cản lại, nhưng không kịp. Trung tướng đi đâu, anh có biết không anh Thành? Thật tình tôi không rõ lắm, nhưng có thể là bay xuống sư đoàn 21 bộ binh ở Bạc Liêu. Bây giờ tôi xuống nhà thiếu tướng Vĩ, anh Thành có thể đi với tôi không? Xin lỗi thiếu tá, là tôi bận chút việc, nếu như tiện thì tôi sẽ đến sau. Và tôi đến nhà của ông bà thiếu tướng Vĩ. Vào nhà, hai ông bà rất thản nhiên, chừng như không có việc gì xảy ra hết vậy. Lâu quá mới gặp anh. Sao, anh chị mạnh khỏe chứ? Bà Vĩ thật vui khi nói với tôi như vậy. Cảm ơn chị, tụi tôi vẫn thường thôi. Nào, hôm nay anh ở đây dùng cơm với vợ chồng tôi à nghe. Đây này, anh điện thoại về cho chị đi. Và rất cảm ơn chị và xin lỗi chị. Chúng tôi có thân nhân từ Vĩnh Long lên thăm, nên chốc nữa phải quay về dùng cơm trưa chị à. Và tôi quay sang thiếu tướng Nguyễn Văn Vĩ và tôi vào chuyện nóng bỏng luôn. Các thiếu tướng biết tin Trung tướng Khánh đã xuống miền Tây rồi hả thiếu tướng? Có, tôi có biết. Lúc ấy tôi nghĩ mãi không ra là do đâu mà thiếu tướng Vĩ biết nhanh thế. Tôi chào ông bà Vĩ và quay trở lại Bộ Tổng Tư lệnh tìm gặp Trung tá Lê Hoàng Thao. Anh Thao, Trung tướng Khánh đã rời Sài Gòn bằng phi cơ lúc sáng, điều đó là xác thực. Tôi nghĩ là anh nên trình với thiếu tướng Phát mà cẩn thận, vì Trung tướng Khánh nhiều thủ đoạn lắm, tôi e là không ổn đâu nghe. Thiếu tướng Phát nói với tôi là bắt ông Khánh rồi mà. Tôi không nói thiếu tướng Phát nói không đúng, nhưng anh nên nghe tôi, vì tin tôi nhận được là chính xác, tùy anh. Tôi vào văn phòng và chờ xem nội vụ mà tôi tin là thất bại. Buổi trưa hôm ấy, các vị tướng lãnh họp trong căn cứ không quân để tìm biện pháp giải quyết tình hình phức tạp tại thủ đô. Các vị nhiệt tình nhất là Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ và Thiếu tướng Nguyễn Chánh Thi. Kết quả buộc Thiếu tướng Lâm Văn Phát phải rút quân. Tôi nghĩ Trung tướng Khánh chắc là rất bằng lòng khi biết quyết định này, vì hội đồng quân đội thu hẹp dù không có ông nhưng cũng đã giải quyết đúng theo ý ông. Nhưng rồi các vị tướng lại họp nữa, và kết quả sau cùng là trục xuất Trung tướng Khánh ra khỏi hội đồng quân đội, đồng thời buộc lưu vong. Xin nói thêm rằng, sau ngày chỉnh lý 30 tháng Giêng 1964, Thiếu tướng Thi với Thiếu tướng Kỳ là hai tướng lãnh ủng hộ Trung tướng Nguyễn Khánh mạnh mẽ nhất, vì cả ba vị này có cùng quan điểm là phải đánh ra Bắc để giải quyết tận gốc chiến tranh. Mở cuộc chiến tranh vào lãnh thổ Cộng sản trên đất Bắc là một quyết định chiến lược ngoài tầm tay và cả tầm vói của những vị lãnh đạo của chúng ta, cho dù các vị đang nắm quyền lãnh đạo. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa chúng ta được Hoa Kỳ cung cấp trang bị cho một khả năng phòng thủ mà chỉ là phòng thủ diện địa chứ không có khả năng chống không quân của địch nữa. Với của hoàn cảnh trói tay như vậy, quan niệm đánh ra Bắc chỉ là một chiến lược không tưởng. Dù rằng quan niệm này không phải là quá sớm, nhưng dù sao thì những vị tướng của chúng ta có một quan niệm chiến lược như vậy cũng là điều đáng mừng, vì bộc lộ một trách nhiệm cao độ trong chiến tranh gìn giữ quê hương. Khi biết mình bị loại ra khỏi hội đồng quân đội, Trung tướng Khánh gọi về văn phòng. Anh Hoa, anh tìm xem ông đại sứ Mỹ có điện thoại nào và trình cho tôi ngay. Dạ, Trung tướng đang ở đâu vậy Trung tướng? Vũng Tàu. Sau khi tìm mãi không được, tôi điện thoại trình Thiếu tướng Nguyễn Văn Vĩ, thì ông cho biết là Trung tướng Nguyễn Khánh vừa liên lạc với ông đại sứ Maxwell Taylor rồi. Và theo Thiếu tướng Vĩ biết, thì ông đại sứ cho rằng người Mỹ không can thiệp vào vấn đề chính trị nội bộ của Việt Nam Cộng Hòa. Vậy là Trung tướng Nguyễn Khánh không còn lối nào để thoát. Và con đường lưu vong mà Trung tướng Khánh thiết lập cho Đại tướng Trần Thiện Khiêm khánh thành, kế đó là Trung tướng Dương Văn Minh trong chức đại sứ lưu động. Và bây giờ, chính ông là người lữ hành đơn độc trên con đường mà chính ông chỉ muốn dành riêng cho những vị tướng mà ông xem như kẻ thù. Tôi nghĩ, Trung tướng Nguyễn Khánh không ngờ rằng tên ông cũng có trong danh sách những vị một thời là nạn nhân quyền lực của chính ông.